Sách Truyền Đạo đoạn 2. Ta lại nói trong lòng rằng, hè, hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là sự hư không. Ta nói, cười là điên, vui sướng mà làm chi? Ta nghĩ trong lòng rằng, phải uống rượu để cho thân mình vui sướng, mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta. Lại nghĩ, phải cầm lấy sự điên dại, chứ đến khi xem thử điều gì là tốt hơn cho con loài người, làm ở dưới trời trọn đời mình sống. Ta làm những công việc cả thể, ta cất nhà cho mình, trồng vườn nho cho mình, lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa, và trồng cây trái đủ thứ ở đó. Ta đào hồ chứa nước, đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên. Ta mua những tô trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên, nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng và những vật báo của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái, cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. Như vậy, ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Dầu vậy, sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta, và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn, ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó. Kìa, mọi điều đó là sự hư không, và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời. Ta bèn xây lại, đặng xem xét sự khôn ngoan, sự ngu dại và sự điên cuồng. Vì người nào đến sau vua sẽ có thể làm gì? Bất quá, làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Vả, ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp một số phận về sau. Nên ta có nói trong lòng rằng, sự xảy đến cho kẻ dại sẽ xảy đến cho ta cũng vậy. Vậy, ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng, điều đó là một sự hư không nữa. Vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội. Vì trong ngày sau, cả thảy đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng. Vậy, ta ghét đời sống, vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thái điều hư không, theo luồng gió thổi. Ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời, vì phải để lại cho người sau mình. Vả, ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại? Dầu thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không. Bởi cớ ấy, ta cũng trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Vậy, ít chi cho người lao khổ, cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời. Vì các ngài, người chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu. Đến đổi ban đêm, lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư không. Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tai Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp, chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi.